12. Phẩm Thấy Phật A Súc. Bây giờ Thế Tôn hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông muốn thấy Như Lai thì lấy chi quán sát? Ông Duy Ma Cật thưa: như con quán thật tướng của thân, quán Phật cũng thế. Con quán Như Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở, không quán sắc, không quán sắc như, không quán sắc tánh, không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, không quán thức tánh, không phải tứ đại sinh, cũng như hư không, sáu nhập không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua, không ở ba cõi, đã lìa ba cấu, thuận ba môn giải thoát, có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, không có tự tướng, không có tha tướng, không phải không tướng, không phải chấp tướng, không bờ bên này, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh. Quán tịch diệt cũng không diệt hẳn. Không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được. Không tối, không sáng, không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, không phải sạch, không phải nhơ, không ở phương sở, không lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, không bày, không nói, không bố thí, không bỏng sản, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạc đường nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lượng, quá các sự cân lượng, không lớn không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải tri, lìa các kiết vượt, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, đối các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt không não, không tác không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không mừng không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bài được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy, ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu chết rồi sinh ở đây? Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặng có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không chết không sinh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như hình nam nữ của nhà huyễn thuật hóa ra có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói các pháp tướng như huyễn đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như huyễn, thời tại sao ngài hỏi rằng ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài Xá Lợi Phất: chết là cái tướng hoại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dầu sống không thêm các điều ác. Bây giờ Phật bảo ông Xá Lợi Phất: có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu là Vô Động, ông Duy Ma Cật này ở nước đó chết rồi sinh nơi đây. Ông Xá Lợi Phất thưa: chưa từng có vậy, Bạch Thế Tôn. Người này chịu bỏ cõi thanh tịnh mà thích đến chỗ nhiều oán hại. Ông Duy Ma Cật nói với ông Xá Lợi Phất rằng: ý ngài nghĩ sao? Lúc ánh sáng mặt trời chiếu lên có hiệp với tối không? Không. Ánh sáng mặt trời khi mọc lên thì không còn tối nữa. Ông Duy Ma Cật hỏi: mặt trời tại sao lại đi qua cõi Diêm Phù Đề? Muốn đem ánh sáng soi chiếu sự tâm tối cho cõi Diêm Phù Đề. Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát cũng thế, dù sanh cõi Phật bất tịnh, cốt để hóa độ chúng sanh, chứ không có chung hiệp với cả ngu tối, cốt dứt trừ phiền não đen tối của chúng sanh mà thôi. Bấy giờ, cả đại chúng khao khát ngưỡng mong muốn thấy cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn kia. Phật biết tâm niệm của chúng hồi, liền bảo ông Di Ma Cật rằng: Xin hiện cõi nước Diệu Hỷ, Đức Vô Động Như Lai và các hàng Bồ Tát thinh văn cho chúng hội xem, đại chúng ai cũng đang ngưỡng mộ. Lúc ấy, ông Di Ma Cật tâm nghĩ rằng: Ta sẽ không rời chỗ ngồi mà tiếp lấy cõi nước Diệu Hỷ, núi, sông, khe, hang, ao hồ, biển lớn, nguồn suối, các núi Thiết Vi, Tu Di và Nhật Nguyệt Tinh Tú, các cung điện của Thiên Long, Quỷ Thần, Phạm Thiên, cùng các hàng Bồ Tát thinh văn, thành ấp, tụ lạc, trai gái lớn nhỏ, cho đến Vô Động Như Lai và cây Bồ Đề, hoa sen quý, có thể làm Phật sự trong mười phương. Ba đường thềm báo từ cõi Diêm Phù Đề đến cõi trời Đao Lợi. Do thềm báo này, chư thiên đi xuống để làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe thọ kinh pháp. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng lên thềm báo đó mà đi lên cõi trời Đao Lợi để ra mắt chư thiên kia. Cõi nước Diệu Hỷ thành tựu công đức vô lượng như thế, trên đến trời sắc cứu cánh, dưới đến thủy tế, dùng tay bên hữu chấn lấy rất nhanh như cái bàn tròn của người thợ gốm, rồi đem về cõi Ta Bà này, cũng như đặng cái trạng hoa để đưa cho đại chúng xem. Ông suy nghĩ như vậy, rồi liền nhập tam muội, hiện sức thần thông lấy tay bên hữu chấn lấy cõi nước Diệu Hỷ để vào cõi Ta Bà này. Các Bồ Tát và chúng thinh văn cùng các thiên nhân có thần thông đều cất tiếng thưa rằng: Dạ bạch Thế Tôn, ai đem con đi, xin Thế Tôn cứu hộ cho. Phật bất động nói: Không phải ta làm, đó là thần lực của ông Duy Ma Cật làm như thế. Ngoài ra, những người chưa có thần thông không hay không biết mình đi đâu. Cõi nước Diệu Hỷ, dù vào cõi Ta Bà này mà không thêm không bớt, còn cõi Ta Bà này cũng không chật hẹp, vẫn y nguyên như trước. Bấy giờ, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng rằng: Các ông hãy xem cõi nước Diệu Hỷ, Phật Vô Động Như Lai, nước đó trang nghiêm tốt đẹp, chúng Bồ Tát hành thanh tịnh, hàng đệ tử toàn trong sạch. Đại chúng thưa rằng: Dạ, đã thấy. Phật bảo: Các Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh như thế, cần phải học cái đạo của Đức Vô Động Như Lai đã làm. Khi hiện ra cõi nước Diệu Hỷ này, cõi Ta Bà có 14 Na Do Tha người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều nguyện sanh sang cõi nước Diệu Hỷ. Phật Thích Ca Mâu Ni liền thọ ký cho rằng sẽ đặng sanh sang nước đó. Bấy giờ, nước Diệu Hỷ ở nơi cõi Ta Bà này làm những việc lợi ích xong, liền trở về bổn xứ, cả đại chúng đều thấy rõ. Phật bảo ông Xá Lợi Phất: Ông có thấy cõi nước Diệu Hỷ và Đức Phật Vô Động đấy chăng? Dạ, bạch đã thấy, bạch Thế Tôn. Nguyện tất cả chúng sanh được cõi thanh tịnh như Đức Phật Vô Động và thần thông như ông Duy Ma Cật. Bạch Thế Tôn, chúng con được nhiều lợi lầm, được thấy người này, gần gũi cúng dường. Còn những chúng sanh, hoặc hiện tại đây, hoặc sau khi Phật diệt độ mà nghe kinh này cũng được lợi lành, huống là nghe rồi, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, giải nói, đúng như pháp tu hành. Nếu có người tay cầm được kinh điển này, thì đã được kho tàng pháp bảo. Nếu có người đọc tụng, giải thích nghĩa lý kinh này, đúng như lời nói, tu hành, thời được chư Phật hộ niệm. Nếu có ai cúng dường người như thế, tức là cúng dường chư Phật. Nếu có người nào biên chép thọ trì kinh này, chính là trong nhà người đó có Như Lai. Nếu người nghe kinh này mà tùy hỷ, thời người đó sẽ được đến bậc nhất thiết trí. Nếu người tin hiểu kinh này cho đến một bài kệ bốn câu, rồi giải nói cho người khác nghe, phải biết người đó được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác.